Xin chào các bạn đang đến với những câu chuyện nhỏ của Tada. Kể cho các bạn nghe một câu chuyện sáng nay. Mình đi làm đến Đài Hà Nội buổi sáng. Sáng nay thì đi học. Đường buổi sáng của mùa đông Hà Nội thì các bạn biết rồi đó, rất là lạnh. Và nhìn người chen chúc nhau để đi làm buổi sáng, nên đây không phải là một cảm giác thú vị và nên thơ lắm. Nhưng mà mình thì vẫn luôn luôn mong muốn tìm thấy những cái điều nhỏ xinh mỗi ngày. Và đặc biệt là trong những cái ngày này, khi mà Giáng sinh, rồi mùa vọng, và cả một năm của 2024 cũng chỉ còn có vài ngày nữa thôi là trôi qua, thì mình cũng rất là muốn nói chuyện thêm với nhiều những người bạn khác nhau. Mình gặp một bạn tài xế, lúc mà mình nhìn tên thì mình thấy là tên họ Đàm, đó tên là Trung, đi xe biển 97, biển Bắc Cạn, một biển số có thể nói là ít thấy ở Hà Nội. Cuộc trò chuyện với cái chàng trai người Tài này trên suốt đường đi hóa ra lại là một cuộc trò chuyện thú vị và làm bừng sáng cả ngày mới của mình luôn. Chàng trai này 26 tuổi, đến từ xã Cao Thượng, Ba Bể. Đây là một cái huyện núi non rất là xa xôi, cách thành phố Ba Bể tới 80 km. Và cậu bạn này xuống Hà Nội để học tiếng Hàn, chuẩn bị đi xuất khẩu lao động, và phải tranh thủ sáng sớm và tối muộn để chạy xe ôm. Trung thì ở Trung cùng với lại mấy cậu bạn cùng làng xuống, cũng chạy xe Grab giống như mình. Cậu tự hào là mình nói tiếng Tài giỏi và rất nói tiếng Tài, vẫn nói hàng ngày với các bạn cùng phòng. Nhưng mà mình hỏi là ủa em có nói được tiếng Tài không? Vì thú thật là mình cũng gặp rất là nhiều những bạn trẻ khác, họ chỉ giữ dân tộc đó thôi, chứ còn họ không có nói cái tiếng dân tộc đó. Trung kể là mấy anh em ra phố chơi thì toàn nói với nhau bằng tiếng Tài thôi, làm cho mọi người xung quanh cứ tưởng là người Tài hay là người Thái, vì cái tiếng họ cũng na ná giống nhau. Trung kể chuyện bằng giọng nói với rất là nhiều âm sắc lơ lớ của núi rừng. Đúng là giọng nói nghe vang lên cái là mình biết đây đúng là một chàng trai dân tộc của một vùng núi của miền Bắc nước ta. Cậu kể chuyện bằng giọng nói với nhiều âm sắc lơ lớ như vậy. Và ngoài ra thì còn có sự hào sảng và cái cười hiếp mắt rất là đặc trưng, làm cho mình có cảm giác là đang ngồi sau xe của một người đi giữa bạt ngàn rừng núi vậy. Trung nói là em chạy xe giỏi lắm, vì đường đồi núi em chạy quen rồi. Lúc đầu ra Hà Nội nhìn nhiều xe hơi sợ, giờ thì quen rồi. Đầu mình cứ mặc định nghĩ là thanh niên miền núi thì tuổi này phải mấy con rồi, cho nên mình hỏi ủa là không biết là giờ em mấy cháu rồi. Thế mà Trung nói tỉnh rủi đâu, em thế hệ khác trước, giờ còn sớm lắm, phải đi lập nghiệp đã. Mình thấy rất vui với một chân dung người trẻ mới, với cái tư duy về những thứ phải giữ và những thứ nên học, và những cái tư duy mới, tầm nhìn mới. Như cách Trung vẫn giữ tiếng Tày, vẫn muốn là sẽ nói tiếng Tày như là một niềm tự hào và truyền nó cho thế hệ tiếp nối. Và đồng thời cũng học những tư duy sống mới, đầy háo hức về cuộc sống, dù là ở phố hay là ở rừng. Sắp Tết, Trung kể cho tôi nghe thêm những cái câu chuyện, cái niềm vui ở quê mình dịp Tết, cũng đầy những cái háo hức hồn nhiên giống như là cảm giác của mình khi mà chờ Tết vậy. Bởi vì cậu nói là đến rằm tháng giêng, không phải, cậu nói là đến rằm tháng chạp là về đến nhà để ăn cưới cô em họ, và sẵn tiện là ở nhà ăn Tết luôn. Nghe câu chuyện của Trung, mình thấy Tết đang đến rất là gần và ấm áp. Những cái thứ nhỏ nhỏ xinh xinh có được ở buổi sáng Hà Nội là mình thấy nhẹ và rất vui. Vui vì được học thêm một câu tiếng Tày để nói lời cảm ơn. Mình đã nói là chom bái với Trung khi chào tạm biệt cậu.
Just a tea và đem bầu. Đi về nhà, lao vào đời và kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những thành thị thường lấp lánh, còn đêm thành thị thường trơ trọi. Như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài, nhà thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà, biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá, nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mái an tim, bước chân ra là sóng gió chỉ có nhà mái an yên. Ngoài kia phức tạp như rễ má và dây mơ, về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ.
Mang theo bao nao nức lên trên xe này, cho một niềm thao thức suốt những đêm ngày. Cùng dòng người trên phố mang sắc mang đường đào, tìm về nơi ấm êm.
Có góc vườn nhiều chó nhiều gà. Đám mang nói con khó chịu và là thích gió trời hơn gió điều hòa. Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may, về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày. Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cái máy. Về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thổi cái là bay. Ấm êm hơn bếp lửa, ngọt bùi hơn lúa non. Nhà vẫn luôn ở đó, mong chờ những đứa con. Dẫu cho mưa cho nắng, không bao giờ nề hà. Hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà. Hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, mông lung đi về nhà, chân vân đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà.
Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa.
Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không khang trang. Cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng. Lớn lên làm người, mong một tương lai sáng lạng. Cầm cùi cả đời, không bao giờ thấy than vang.
Đường về nhà là vào tim.